rạng danh cho pháp lý là rạng danh cho một cá nhân nào. Con làm rạng danh pháp lý là rạng danh cho bản thân của con, mà sẽ đưa các con lên nơi vinh quang. Những luân quan của con bị trôi vùi trong cá tấm lưu mờ, mà quên trở về tấm lưu mờ. Nhưng các con phải giữ thanh tịnh để lùi biển tự do xíu xíu đi lên, thì tuần điểm đó nó mới hòa tan trong tư không thành động. Được đầu không còn được hướng trong thiền giác yên dịu hòa. Các con mới thấy rõ rằng chân lý là vô cùng tận, chấp vỡ không chết nổi mà không rõ được. Chỉ có thiền giác nhận được rõ. Cho nên ngày nay Thượng Đế đã cho các con có một môn thiền rõ rệt để ổn định từ tiếp trực tiếp, giúp thoát mọi trần tục thương mô sẵn có các con. Rồi hãy các con làm lại nhân pháp lý để cứu rỗi chúng sanh, cứu rỗi những nhân loại đang chìm đắm trong bể khổ về lưu vật chất, vì tình dục tạm bỡ quên nguyên năng sẵn có, gây sự đau lưu thương văn loạn, rồi làm cho các con ngu muội tâm thân, không biết địa ngục là đâu, cảnh biết thiên đàng là đâu, rồi sống trong ngoan cố liều mạng đó thôi. Càng ngày các con tu rồi các con thấy không có con đang liều mạng, các con đã mặc kệ thu thác ngoại xâm, rồi làm tâm hồn các con mong ngỡ có một cái bản thể eo hẹp như thế đó, các con không chịu hòa giải. Cho nên là tim các con phải lắm, thận các con phải vui, để thủy điển bất thông. Vì cá tấm không hòa hợp, cô đồng như thế đó là sao tiến hóa. Mở nhau, buông lỏng nhau, để cho nó hòa hợp đi lên theo trình độ sẵn có các con. Các con từ từ ngoan ngoãn để hòa hợp về với tâm ca lập hư không đặc biệt. Thì con xét rõ hư không đâu không có. Không có hư không làm sao có sự khổ. Thôi hốt các con chuyển hạng để cho các con ăn học nhỏ. Con học. Con học có hai chữ đoàn kết. Được càng không vũ trụ tâm ca để lại hai chữ đoàn kết khó vô tận. Nếu không đoàn kết con không có đầu, không có đi, không có chân, không có cả. Tâm can của các con không nên phân chia nữa. Tâm can của các con phải trở về điểm liên quan hòa hợp với đại hội là một. Khi các con rõ, các con sẽ tha thứ, các con sẽ yêu chân. Các con sẽ yêu hư không tạo qua. Nó là một tình nhân không bao giờ bỏ các con. Con chào các con, ôm ấp các con, nhìn dạy các con, thương yêu dẫn dặn trong sự êm dịu cũng như sự động loạn. Vì các con tu trong lúc động loạn nhìn mà con thấy là yên. Còn cho đó là động loạn thì con chưa thấy các con trong động có thanh, trong động có tịch. Những sự chấn động đó là an tin con. Nếu con là tịnh, tất cả mọi việc đều phải tịnh. Mà nếu con là thanh, xung quanh con thì cảm giác động. Nên con thấy cái động trước đó lực của cha trọng. Để cân nhắc từ đi từ tiến thành động. Con rõ chừng nào con thấy bài học. Chú cây chắc đắng mặn mặn với cha đã đặt ra. Để đo lường trình độ tiến hóa của các con và khảo thí từ giây phút cho các con, để các con sống hoàn mỹ ao mạo để trở về trên diện nhân. Các con muốn, muốn trong thức giác, muốn ngay bây giờ, muốn về với cha ngay bây giờ, nhưng mà các con chưa đủ gì. Các con không có thể trình diện với cha trong lúc trầm trực, nhưng mà các con có trình diện với lễ đạo pháp. Các con hiểu cái đó. Nên cái trong các con học, các con phải sửa, các con làm rạng lên pháp lý. Các con nói sao là phải thực hành cho đúng, thì các con không có bệnh trầm gian. Bệnh các con đau đớn là bệnh trầm đó con. Tuy trầm nhiễm trầm là bệnh đó con. Nếu con không nhiễm trầm không có bệnh. Cho nên con cho con niệm danh Phật, niệm danh cha để đạt thân. Rồi trong con thân mà cứ ngủ trong trượt thì con vẫn thân luôn luôn. Bởi vì các con ý thức rõ trong thân có trượt thì luôn luôn các con là thân. Mà các con ý thức rõ trong trượt có thân thì luôn luôn các con là thân. Các con phải thả lỏng luôn thân niệm, các con phải hòa tan. Cái cơ thể nặng trượt không hòa tan được đâu các con. Thân niệm của các con, hào quang của các con mới hòa hợp là một với năm trăm sáu. Con mới rõ sự thanh tịnh là đạo đạo vô cùng. Con được giữ được xa cách của thần Phật. Không, con là Phật. Phật là con thần. Thì làm sao xa xa? Để có những sự kiện giác yên tâm, giữ lấy niềm tin và sự sáng suốt của mình để tu bỏ sự vật chuyển lập tiên đồng. Cương quyết đạo tất tư chân, hòa tan tất cả, xoa bỏ tất cả những sự thẳng phẩm thuộc sẵn có, sự tâm tôi sẵn có. Phải thanh lọc mình, mơ nghe sang. Nếu các con không thử thanh lọc thì ánh sáng của linh quang luôn mãi mãi, ánh sáng của linh quang luôn mãi mãi không khác gì các con sống trong chòi trắng không đẹp luôn, đau khổ buồn cứ than rằng tôi không có ánh sáng, tại vì tôi không chịu thắp đèn lòng, đèn lòng từ bi sẵn có của tôi không chịu, tôi phải thắp, tôi phải cố gắng thắp đèn lòng của tôi mới vượt qua khỏi những nẻo tâm tối hiện hữu để tôi tiến sẵn tới sự sản xuất đất đai. Các con không có quyền lợi dụng cha đâu, nhưng mà các con sẽ rạng danh các con là do các con tự khai thác lấy các con. Nếu các con không biết khai thác lấy các con thì các con không bao giờ được rạng danh như Đức Chúa Trời. Sự kỳ đã cho các con thấy thế xác con người có tiến thành một rạng danh đời đời tại thế, như Sư Duy Kỳ chẳng hạn, Thích Ca chẳng hạn, Quán Âm chẳng hạn. Quán Âm thì chịu bao nhiêu sự oan ức đau khổ chính không phải mình làm, nhưng mà phải đến vì mình là một người từ mẫu sáng suốt, một người mẹ thương yêu, phải gánh chịu mọi sự đau khổ của trần tục để độ nhân sinh chúng ta. Thì bắt buộc các con phải tu trong thanh tịnh để độ mọi người. Tôi không phải kêu các con trở nên người ngu muội bất minh đâu. Sự thành công lịch sử đã cho các con thôi. Sự sáng suốt của hiền trí đã lưu lại cho các con. Cho nên các con cố gắng giữ đó một chiều. Giữ phần thanh trọn đời của các con thì các con không còn sự đau khổ. Các con là lâm cha đời, một người mẹ hiền của muôn loài, cho các con không phải ở trong tâm lý eo hẹp. Các con thương yêu, các con biết cảm động, các con biết thầm kinh rơi nhiều để rửa sạch mọi sự đau thương của chúng sanh. Đang tu một trong tiểu thiên đường của các con,
và xung quanh cái tôi. Thấy rõ những tiếng. Cho nên ơn trên phải độ một cách khéo léo, độ một cách từ bi, mà để chờ ngày cho các con hiểu rõ những tiếng. Chờ ngày để cho các con hiểu rõ sự kiên nhẫn này. Một đoàn các con giết bỏ chắc chắn khai thông những sự trước hồ của các con. Và lấy đó là công cụ tiến hóa dẫn giải cho chúng sanh. Một cái bản thân của các con phải đóng góp. Nếu các con không chịu đóng góp thì cái càng không vũ trụ càng ngày càng ô trực. Đạo pháp càng âm mưu. Tội lỗi càng ngày càng tràn lan và gian hẳn các con mãi mãi đời đời ở những gì nữa. Tuy rằng các con làm con người, các con có tâm, các con có biết yêu thương, nhưng mà các con gian hẳn con, không có bao giờ các con tiến qua nữa. Nên con phải tu trong tự tâm, êm dịu, bất đắc, nhẹ nhàng. Hư không một cuốn kinh đưa từ lỗ mũi các con xuống trong huyệt đạo toàn thân của các con đó, là một luồng kinh ý diệu hóa giải thật kinh tư tưởng của các con và đưa các con lên nơi. Càng ngày các con tu pháp lý thì hơi thở của con càng ngày ý động là phải chuyển ý động tâm con tình thương các con phải cần. Cho nên các con có hiện nay, các con tình nguyện làm chiến sĩ của tình thương và đạo đức, thì các con phải sống trong êm dịu. Vì chiến sĩ tình thương và đạo đức không có mang cái dơ trần tục không con. Nếu con còn lý tưởng và con mang cái dơ trần tục thì làm sao con tin luôn. Khi giới ở thế gian là trần tục đó. Mà cá tánh sân si của con là khi giới thế gian đó. Con tiêu diệt được cá tánh sân si của con thì con có muốn khi giới trở về với cha được. Con ôm khi giới sân si làm sao con về cha. Con ôm súng mà bản tánh sân si là cái súng đời đó. Mà con bỏ cái bản thân sân si thì con mới mang lãnh khi dơ tình thương của cha. Lúc đó con mới chiến thân ngồi thật ra. Tình thế của cha là bất chiến tự nhiên thành của con. Phải hết sức cố gắng, hết sức chịu sửa mình và nhìn nhận tội lỗi sẵn con. Chính các con là người có tội chẳng ai có tội. Nếu con biết được tội là con sẽ sửa, con sẽ xây dựng càng khôn và đóng góp cho càng khôn tiến hóa tốt đẹp hơn và thiện lành hơn, cần mẽ hơn sao? Cũng do con mà tiến, do con mà đạt tới một giới tinh vi. Cho nên các con gom ngăn lại các con thấy không có khối óc của các con làm sao ai các con ai mà nhận chứ? Ai nhìn nhận Phật? Ai nhìn nhận sự tinh vi quyền ảo mà người phàm không thấy được? Cũng do khối óc của các con minh định mà thôi. Chứ chẳng phải một cái Phật gì tạo ra đâu, đúng không? Trên cái sự tinh vi của vô vi này, chỉ các con có thiền giác con mới thấy. Còn thiền giác con mới nhận định được. Con mới hiểu rõ Phật thiên nhiên sẵn có. Khi con hiểu rõ phần thiên nhiên có thể con có không, con không đưa thể xác cho bất cứ một người nào nhập trong bản thể của con. Con phải hòa tan các con và con phải đứng lên mạnh dạn lên để tiến, để hòa hợp với các con. Không nên dùng thiên nhiên hỗ trợ. Con đã có tội mà con tăng thêm tội. Con nghĩ nơi cha là con có tội. Mà con dùng điển ngoại lai sinh danh cha cả tội nặng nếu không. Khi con giam hãm con xuống địa ngục. Con sinh danh cha mà con không biết cha ở đâu. Tất cả những cơ cấu mà cha đã
lập ra từ cả không vũ trụ cho xuống địa ngục đều là có thể. Thì lúc đó các con khai bằng cách nào với hư không? Các con khai cách nào với hư không thân điểm này? Phương tiện sẵn có của các con sửa đổi, các con tiến qua lên đi. Không trong bất cứ giờ nào là được khổ quan tiến. Vì đời các con phải sinh hoạt, các con phải lệ thuộc. Một giờ giây phút nào với vật chất để tạm sinh. Vì khi các con còn yếu hèn, con mới lệ thuộc vào vật chất. Cho nên cũng nhờ một phần nào đó đóng góp sự cảm động khéo léo của cha đã sử dụng dẫn giải cho các con để các con học, các con tin. Cho nên không nên lợi dụng ngoại lai này nữa. Các con phải thức giác và từ bỏ sửa ngay giờ phút này để các con hiểu. Sự sáng suốt của cha không phải nhập xác một người nào. Sự sáng suốt của cha là tâm tâm tương ứng để cho con càng minh định càng sáng suốt. Để cho con rõ tội lỗi con. Sự sáng suốt của cha không có nhập xác tại thế. Tâm con được sáng suốt, con sẽ được sự ân cứu của cha. Thế cha không có xâm chiếm các con bởi vì cha ở trong con còn xâm chiếm gì nữa. Lãnh đạo dẫn người này chứa người này. Mình không hiểu được mình, không hiểu được những con. Rồi căn cứ cho sự lao trước mà. Các con nghe, nên hiểu. Mình tin nó khả năng các con và sửa chữa các con được yên ngon. Để hòa hợp với thân những hư không của đồng chánh.
Cho nên cái muốn biết đối phương và ảnh hưởng đối phương trong cái thực pháp, không phải chỉ trích đối phương, nhưng mà đem ra cho đối phương để rọi kiến thấy mặt. Cái đó là quan trọng. Cho nên dày mà độ, đánh mà dẫn tiến mới là thực sự thương yêu. Thấy không? Còn cái kia nó dày là nó diệt, phước từ nó loại bỏ, cái đó là nó có lỗi. Thấy không? Cho nên luôn luôn cái này là cứu cả hai này, biết cứu mình và cứu họ. Chứ mình tu bổ sửa chữa mà mình biết cất căn nhà đẹp thì mình có cái ăn sáng kiến rồi. Thì cái sáng kiến này mình cho họ, mình sẽ có sáng kiến khác hơn nữa. Phải nhiều nhiều tiếng cả hai nó đúng không? Mình đâu có mất. Sáng kiến của mình có đưa ra cho người khác. Thì sau này mình có cái sáng kiến khác. Vô cùng mà. Đâu có sợ mất. Mà tại sao lại không dám nói cho họ nghe? Và không dám hành cho họ thấy. Và không dám vùng lên, vươn lên cho nó vững chãi hơn nữa. Thấy vì yếu em. Thấy không? Cho nên một người ở thế gian hồi ra đời có biết gì, bước vô trường đi học thành con người, biết bao nhiêu mảnh kiến ở xung quanh nó, cái hình đồ bát quái của Thượng Đế ban cho nó ở xung quanh nó đều là ảnh hưởng tốt, mà nó thâu thập sách vở trong trường đều là ảnh hưởng tốt, mà dạy nó trở nên người tốt mà nó không biết. Thấy không? Nó là ngu muội vô cùng nữa chứ không? Cái bác quá chậm. Mình lúc ra đời xuống thế gian vô cái trường xã hội này học là bác quá chậm. Học biết bao nhiêu ảnh hưởng đó. Bao nhiêu vị thánh vậy mình làm một vị thánh. Chưa làm được pháp nào. Mình nói lại thì hay lắm. Nhưng mình làm chưa. Thấy chưa? Xung quanh mình là kiến không? Mình không biết, mình không chịu rọi chiếu để thấy. Cho nên nhiều người nó sai lầm ở chỗ đó. Nhưng mà sự đó sai lầm đó đương nhiên người nào cũng phải. Vì nó lấy cái bản tánh, lấy cái phàm ngã, nó lấy cái tự ái, cho nên chê làm thật cái vách tường chặn cái mức tiến của đạo Phật. Trên bàn môn nó giữ là giữ ở chỗ đó. Tương đương ông trời, không có thua ông trời đâu. lập thế nhà cửa đồ lu bù sống xe hơi nhà lầu bấm là đi tới bấm là nó sướng quá nó có thua không trời thì nó là vách tường ngăn chặn mức tiến hóa của đạo Phật mà người biết đạo pháp là không biết điển là đương nhiên phải bị ngăn chặn bởi những cái hành động đó. Mọi người tôi biết về đi về biển rồi thì bất cứ bao nhiêu triệu dắt đường tôi cũng vượt qua. Tôi hiểu cái chỗ đó. Cho nên ta phải hành thẳng và đứng thẳng. Không phải cái thân thế gian nữa. Nhưng mà ta sống thân ngoại thôi. Cái thân thân điển. Không ai tiêu diệt nó, không ai hại nó được. Nó vung bồi tự ái làm gì? Không ai có thể chọc giận nó được, nó nóng làm gì? Không ai làm cho nó buồn được, nó buồn làm chi? Thấy không? Đó là nó giải minh. Minh cảnh đài mở thì nó minh rồi. Nó minh là có cái gì mà ôi thiệt nữa, lúc nào nó cũng thanh tịnh.
Không phải rầy la mà con nó tốt, hành động mình phải tốt mới ảnh hưởng được con. Mình phải lặng thinh mà hành động tốt, khi biết nó sai nhưng mà mẹ phải gặp rủi nhân nghiệp trước nha. Nói một cách ân ái như mẹ con, con làm đó con khổ, cái gì mà con khổ đó? Bây giờ con đi chơi bài này thì tương lai khổ rồi. Con là đúng ruột của mẹ, không bao giờ để con khổ cho mẹ. Mẹ muốn con tỉnh, nói sẽ thấu ý một chút. Con nó đi. Không phải. Ở bên đây, nó có đèn điện, mình cách nghĩa nó, có đèn điện. Có computer máy đặt rồi này kia thế nào. Nhưng mà không có điện, thì không thể con. Má có nói chưa, má nói chuyện văn minh, không có điện, không có điện. Còn má nói chuyện với con đây là má đem tâm thương của nó, cái điện từ bi của má truyền cảm cho con. Mà con là cái máy, nhưng máy con không có cái luồng điện mạnh là việc không được. Một cái luồng điện từ bi của mẹ là để cho con mạnh hơn, phát triển về lĩnh vực triết học thông minh hơn, biết tha thứ và thương yêu. Biết nghe là cha mẹ, con mới biết thương con mới biết thương cả Phật, con mới biết thương nhân loại, con mới thấy văn minh là cái gì, văn là nghe được và hiểu được mới là minh. Mà con bây giờ mẹ nói, con nói mẹ nói những lời xưa là con chưa văn minh, con nghe chưa được và con chưa hiểu, không phải không? Con là đi chặt đường, con lạc hậu hơn mẹ, là con xưa hơn mẹ, không có phát triển, không chưa phát triển. Văn là nghe những lời mẹ nói và con minh phát triển cũng dừng lại con phát triển con. Như vậy văn minh, văn là nghe, minh là biết, chứ không phải văn minh là bạn biết chữ quần rách cái tóc dài, cái đó là văn minh không phải. Lần lần nói cái tâm âu yếm của mình muốn người con trở về vị trí từ bi của nó, chứ mẹ không có lạm dụng con cái gì hết. Mẹ biết sanh được con, mẹ biết con có cái gốc rất tốt, có phát triển tốt. Con thương con nhiều hơn, con mới thương cha mẹ. Nói như vậy nó mới cảm động chứ. Nói, tao thấy mày như vậy là không được, cái gì không được cũng không cách nghĩa. Chữ ra tràn như đốt pháo, nó giận, nó nói mẹ xưa. À, mẹ con không có thông cảm nhau. Khi mà con nói chuyện với đứa con á, thì con cũng đừng nói chuyện trong công ty của đứa con. Chồng con 50%, con 50%, công ty nó sắp đổ, bây giờ làm sao cho nó yên. Phải từ từ giải quyết. Đó, mình làm cha mẹ, mình phân sự của cha mẹ đối với con thế nào. Mình đối xử với con tốt, thì mình nhớ cha mẹ. Đó, mình đối xử với con mình xấu, quên cha mẹ, nhiêu đó đủ rồi. Còn đừng nói cái phương diện này, chữ cha mẹ rồi bị giận, rồi trong cái giận của con nó bệnh chứ. rồi còn cái tích đằng kia nó mới xối xả nữa, đâu có lợi lộc, không có tội. Nó chửi cha mẹ con nó có tội chứ, nó chịu chứ mất nói gì con chịu. Tâm lành thân chịu á. Cũng binh cha mẹ con binh không được. Người ta muốn chửi là sao binh. Cái chửi đó là hết chửi thôi. Họ ý thức được chánh gốc của họ là sao, họ không chửi nữa. Đó mới là thật sự tắt cái ngọn lửa lòng của họ. Thì mình phải dũng đi từ bi hạnh thể. Nghĩ lúc đi, lo niệm Phật. Cái gì của trợ Phật được. Trời Phật định sao con chịu vậy? Rớt số nào chịu số đó thôi.
Dạ thưa, bây giờ qua cái câu hỏi thứ ba này con hơi tò mò một chút, tại vì con cũng mới đó. Nếu mà có gì Phạm Thượng Sinh
không
hay sao? Dưới sinh
tăng tăng mà nói.
Là con mới tu có mấy tháng nay đó, thì là cái kỳ con đi dự cái đại hội Las Vegas cũng như ngày hôm nay. Thì khi có sự hiện diện của thầy đó, con thấy tràn đầy cái thanh điển trong người của con. Khi cha xuất hiện ở đây mấy tiếng hồ con không thấy gì hết. Như vậy là như thế nào?
Như tôi đã nãy đã cách nghĩa rằng cha đã nói rõ là đi giúp đỡ những cái nhiệm vụ cần thiết và tiền lạc bạc. Nó mở chút, mở thêm chút. Nó hỏi cao, chẳng nghe khác. Thấy chưa? Tùy duyên mà độ. Thấy chưa? Thì cái nhiệm vụ đó nó khác. Còn cái nhiệm vụ niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, nó đồng đi lên với tôi. Thì một đường lối, khi mà thấy tôi bước vào phòng, nó cảm thức rút vô đạo. Những người đã niệm Phật như tôi thì rút vô đạo. Những người đó đâu có đặt vấn đề gì với cha. Không có cái gì đáng hỏi mà cha cũng không có gì đáng dạy. Cha chỉ dạy cho những người tập tành mà bị rút mắt và bị chuyển chuyển kêu bằng sử dụng sai cái khối óc của Thượng Đế để sắp đặt ra bên trong. Còn đây là mình sử dụng đúng mà đi tới cái chỗ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là con cưng của trà. Không có gì nói. Chỉ thấy mình không bao giờ, cái sự trung tín của một người Phật không có bao giờ bỏ bạn và không bao giờ bỏ thầy và không có bao giờ bỏ muôn loài. Người trung tín. Còn người bất trung thì nay nó tin nhưng mà mai nó bỏ. Là ai là hại nó? Chính nó hại nó. Nó đầy nó mà nó không hay. Nó tạo cái nghiệp tâm không thể siêu thoát được mà nó không biết. Cho nên đến lúc đau khổ nó mới bước vào trở lại con đường biên giới của Phật Pháp. Nó mới thấy rằng chính nó sai. Lúc nó ăn năn sám hối, nó thề nguyện là thề với nó, chứ không phải thề với trời Phật. Trời Phật đâu có cần nghe sự thề nguyện, mà chính nó đã gửi tự giác nó. Và nó lấy cái thông minh của Thượng Đế, nó xài, thì nó phải tự phạt nó, thì xứng đáng hơn là trời Phật.
Dạ ngoài ra, thường có những tham dự những khóa học thiền viện hay gặp thầy đây, thường thường thỉnh thoảng định đặt những câu hỏi lên thì tự nhiên có những câu hỏi đáp liền, cái đó là sao?
Đó là cái phần thanh nhẹ thiên liên người ta đã học trước khi mà thầy độ để chấp nhận cho mọi người tu, thì đó nó đã học rồi.
Như vậy con có nên thắc mắc lên nên hỏi thầy nó không? Mà con thấy...
càng hỏi là càng đóng góp, nhưng mà không hỏi là một việc. Càng hỏi là càng đóng góp.
Thì cũng nên lên để hỏi.
Nên hỏi để đóng góp, để cho lục căn lục trần điêu luyện cho nó. Dạng dĩ tiến trở về đạo pháp, không có còn lại thuộc. Thấy không? Cho nên đặt câu hỏi chuyện nào là đóng góp cho những người xa con nhiều chuyện nào, họ lại thấy được. Tôi phải học nghiên cứu. Thấy không? Hay là tôi không học nghiên cứu. Hả? Nó đều là hữu ích.
Dạ, cảm ơn thầy.
Con có một cái thắc mắc là hồi đó con có nghe thầy giảng là chúng ta không có nên ôm đồm nhiều, không có nên bao đồng nhiều thì khó tu. Nhưng mà cái trường hợp ví dụ như có một đứa trẻ mồ côi nó đến, nó không có ai nuôi hết mà nó đến với mình, thì cái đó có phải là cái duyên với cái nợ nó đến nó đòi mình hay không?
Không có duyên, không có nợ, nhưng mà mình là người tu thì mình phải học từ bi và thực hiện từ bi. Đó là một cơ hội của người tu mà. Coi thử Tôi học hồi nào giờ ông Tám, ông ấy học từ bi và thực hiện từ bi. Một người nó tới nó mến mình mà nó kêu mình nuôi, có thể mình sẽ chịu nuôi. Đó là một cơ hội của người tu đạo. Nên làm đi, để học. Nhưng mà nó chỉ một thời gian nào rồi nó đi.
Nhưng mà là không phải là cái nợ của mình.
Không phải nợ. Nhưng mà đó là cái duyên bề trên chuyển cho mình, bởi vì mình người tu. Có thắc mắc nhiều, cho nên học hỏi để hết thắc mắc.
Yeah. Nhưng mà ví dụ như đó là một cái nợ của mình, thì mình có thể mình từ chối được không, hay là mình phải trả?
Duyên nợ tại thế gian làm sao từ chối được, kiếp này không trả được kiếp sau. Mà nó đến với mình là một người đang học chữ bi, mà mình có cơ hội thực hiện chữ bi, tại sao mình không làm? Mình lại từ chối là cái gì? Mình lấy cái lý do của cái nợ để từ chối, chỉ là mình phản cách với lòng thành tu học của mình rồi.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình ôm đồm nhiều quá thì mình không tu được, thì tại vì hồi trước con nghe cái băng thầy nói như vậy đó.
Biết ôm đồm, tại sao cả tỷ người nó không đến, nó đến với con? Thì cái đó bài học của mình là học. Đừng thách, kể cũng cho tới nhà cũng được, có khả năng cứ việc nuôi, bởi vì trời nuôi mình nuôi nó, không sao. Tại sao mình nghĩ chuyện ác để làm gì? Từ chối để làm. Từ chối kiếp này, kiếp sau nó lại kiếm được khổ nữa.
Mình thấy thầy, ví dụ như nếu mà có một con chim á, nó yếu quá, nó bay không được, cái mình mới con mới đem con bắt nó, xong rồi con nuôi nó một đêm kia, con nuôi trong cái hộp, nó nuôi đỡ trong cái hộp, thì sáng ra con thấy nó bay được, nó bay cùng nhà hết, thì con thấy nó bay cũng được nhưng mà yếu yếu thôi, xong con nó bảo thôi chắc nó bay được rồi, con mới thả cho nó ra ngoài cho nó được tự do. Mà vừa mới thả nó ra thì con mèo đâu nó nhảy tới nó ăn mất rồi. Con chạy theo giật lại mà không kịp. Thì như vậy thì con có tội không?
Có tội chứ, con còn thiết của nuôi con đêm mà. Đáng lẽ ta nuôi cho nó mạnh khỏe rồi ta mới thả nó bay. Nó còn yếu mà mình thả nó bay, tội nghiệp nó. Nó có tội chứ, bởi vì mình còn thiết của uổng con.
Đâu phải bác thầy. Con thấy nó khỏe rồi.
Nó chưa khỏe. Con thấy nó bay còn yếu yếu mà bay cái gì? Mình phải cứu nó, cứu cho trọn. Còn không đừng cứu.
Tại nó muốn bay ra ngoài á.
Vì nó cũng là một con ngon.
Có cái con cho nó uống nước, con cho nó ăn cơm, xong khi anh thả nó ra ngoài á, tại vì nó muốn bay ra ngoài. Mèo nó ăn mất rồi.
Cái nghiệp con mèo chịu trách nhiệm, nhưng mà mình cũng phải chia sẻ một phần tội lỗi, nghĩa là tại vì mình không tận tình chăm sóc một người bị nạn.
Thấy không?
Má con thì chết rồi trong vòng một năm mà mình mới bán tan đó. Có người em út ăn chay rồi cũng 5-6 tháng. Thì má nó đi giữa đường nó bị giật cái chân nhõng nhõng lên. Không biết cái gì nó làm sao. Như đi ngoài đường bị giật cái chân ra ngoài đó. Giật hỏng hỏng vậy. Đó là nào giờ chưa có ăn chay mà một lần. Xong bao lâu thì má thì về nói mà con thì không tin. Nó thì nói ở cái chuyện này chuyện gì xảy ra đều đúng hết. Nhưng đó là tụi con đi. Đăng ký chơi thôi, anh xã con thường hay đi Mỹ lắm. Con thì không có nghĩ gì hết. Thì trong vòng 4 năm, thì má giờ nói, bây giờ tụi mày sắp xếp việc đi. Bây giờ má đã lo xong rồi. Tao với bác ba mày nhắc cái chân lên là đã bay tới nơi rồi. Về trên nhìn xuống đây nghe con, cái nhà là cái mồ đó con. Thành thử ra má muốn về lâu lắm mà về không được. Thì đó không bao lâu, má con mới quỳ xin bề trên mới cho xuống. Mà khi mà về rồi con đừng có khóc. Con khóc rồi má về rồi trở lên không được, về cho nó muốn cho xuống độ con nữa là. Thì con vậy con không tin. Thế thì mà ngày nay chồng con xuống coi có chứng đi chưa. Trong vòng đăng ký á, thì có nửa tháng thôi. Thì mình chỉ đăng ký chơi thôi, con thì không có được tiền. Chồng con là chuyên quân chuyên lính mới về. Thì trong vòng thời gian chồng con về, thì đó là đăng ký trả giá với dưới thằng công an đó. Thì nó nói bây giờ ta cho mày 7 cây trong thời hạn, mày có đi được thì mày đi. Thì anh em mới đóng góp một số tiền cho đi. Thì xuống nói bây giờ tôi có 7 cây mà đúng không? Là 8 cây thì tôi không có. Thôi cũng ráng chạy 8 cây đi được gia đình 7 người. Thì đi xong. Thì về với con cũng không hay cái chuyến đi nữa. Tuy nhiên con nhỏ em ăn chay ăn lại. Thì về nói chuyện cũng như bình thường thôi. Mà trong khi con bán quán cà phê đó là dịch cộng ngồi ăn rất là đông. Mà ngồi một cách thản nhiên mà không thấy là một cái lộ cái mịt dẻ là lên đồng lên cốt rồi cái gì. Thì đó con cũng không tin. Con đi vô con nằm thì má con nói bây giờ mày sắp xếp công việc đi. Đó, công việc á, quần áo của mày nào mặc không mặc, anh em về quê cho anh em mày mặc. Con không tin con nằm. Thì trong vòng tới 10 giờ, thì đó, ở dưới Long An có một cái chuyến đi. Sao biểu bên chồng con phải trả cho anh ta rước cả gia đình đi. Nó thì con giúp đi đó. Trong khi đó con mang thai mới có 3 tháng à, thằng con trai. Thì bà nói bây giờ thằng này đó mày mang qua đó diện bên đảo mày đẻ nó là thằng con trai. Mà dễ thương lắm, sợ thật đẻ ra cái thằng này á, bây giờ con giật nó thương lắm. Đó. Nó ngoan không thể nói được. Thì con đi qua tới đây thì gia đình vẫn bình an hết. Mà trong khi ở ngoài biển 9 ngày này con còn bú mà ngâm nước rừng bão cấp 7, cấp 8 nhưng mà không sao. Chỉ có uống nước thôi. Mà con không hiểu cái đó là má con ở cõi nào hay là có cái bị tội gì hay là không nha thầy.
Không, thanh nhẹ rồi, từ trước đi tu rồi. Ở bên trên được coi cô nông sơn tu rồi, thanh nhẹ là thấy cái cảnh như là cơ hàng của địa ngục thế gian. Xin phép về cứu
mà dặn con là đừng có khóc. Dạ.
Bây giờ con tu rồi mày mừng rồi. Là cũng bả chuyển đi tu.
Dạ. Thấy con khổ quá, má ngồi má chịu không nổi mà cầu xin tới 3-4 năm nặng quỳ xin bà trên mới cho về. Đó, các con phải ăn hiền ở lành. Tại vì có bà chị thường đi chùa, nghe đồng cũng coi, đi bóng, đi cốt. Má nói cái nhà của chị Năm mày á, tao không có dám vô. Con nói thì hồi nào giờ con cũng chưa bước chân tới chùa mà. Con cũng không có tin tưởng đồng bóng thì bà chị nói mày ngang quá. Ba con thì nói á, Phật ở trong tâm mình. Thì con cũng theo cái lời á, thì con chưa nắm cái đơn pháp này. Thì con tin tưởng ở tâm mà thôi. Chứ sự thật con cũng không có đi đâu. Nhiều khi con buồn quá đó thì con có nói một câu này, bây giờ mình ăn phải ở phải mà những chuyện gì nó cũng đến là cái việc cái nói qua mà con chỉ trả nước mắt thôi. Mà con khóc một thời gian tự nhiên không còn khóc nữa được. Đó. Rồi bắt đầu quăng qua đây con nắm được cái chân pháp này. Thì á, gia đình bây giờ thấy cũng yên ổn mà chồng con thì lúc nào thì cũng muốn làm giàu. Con thì khuyên răng không được. Đó. Rồi á, hôm qua con có nói với cha về cái chuyện này nhưng mà giờ con thưa lại với thầy. Qua cái phim Tần Thiếu Hoàng. Rồi nhớ nhiễm đi. Nói, Tần Thủy Hoàng làm được thì mình cũng phải làm được. Nói chuyện này chuyện đời mà giống như cái chuyện phim gì nữa bên đó. Thì á, con mới nói, bây giờ mình ăn phần thú thường và trên cho mình bao nhiêu ăn bao nhiêu gia đình qua đây là bệnh viện hết. Thì ăn phần thú thường đi. Thì ông nói, ông làm thì ông nhất thiết phải làm. Nói, làm ra thì thất bại. Rồi á, bây giờ nó nói về than khổ con thì vô pháp nãy nó, bà giờ đâu có còn lo cái gì nữa, bà sướng rồi, tôi bây giờ tôi mới khổ. Tôi mới nói, ai kêu anh dướng nghiệp làm chi, giờ tạo nghiệp phá dướng chứ. Con thì không có giữ tiền được, con giữ tiền một ngày không đi đâu, 2-3 ngày bỏ ra, như có cái gì mà tiền nặng vậy. Về mama con đưa lại à. Hồi nhỏ lớn, con thì nói dám nói, tại con hiếu thì bên chồng, bên vợ gì cũng hoàn toàn hết, bên con cũng vậy, cha mẹ nào cũng vậy. Thì đó, nhờ cái việc đó mà con đi qua được tới đây về trên, cha rồi cũng độ hộ, con đi qua tới đây, chứ không thôi là con của con chết ngoài biển đó. Mà trong vòng đi 7 đứa mà con chích chích chát chát mà ngâm nước 7-9 ngày đi qua tới đảo mà bão có 7-8. Ngâm nước cứ bằng không còn khô cái gì hết. Con thấy vậy mà con bây giờ con thắc mắc, không biết má con có phải là đi đi về trên hay là ở cõi nào hay là cái gì.
Được tu.
Cảm ơn thầy.
Thì bây giờ nghĩa là gì? Chồng tham làm ăn, ra đây sự nghiệp không có. Bây giờ dồn vợ con đâm thì ai cũng muốn có tiền hết. Nhưng mà khi đụng rồi mới thấy là mình dại. Nhiều người có tiền đem của ra đây buôn bán hết tội tiền. Mà khi thật là đi làm ngày 2 buổi sướng hơn. Còn dư tiền đi Hồng Kông đồ chơi. Đi Hồng Kông á, cá lớn ăn cá nhỏ. Người ta buôn bán vốn lớn hơn mình làm gì được. Từ mới tu, có khổ mới biết biên giới của Phật Pháp mà truy tầm chân lý.
Dạ, con cảm ơn thầy nha.
Thì đoạn đường tu học của con thầy, thì con đi đến đâu con sẽ cảm nhận trước những cái hành trình của mình đi thầy, rõ ràng giống như cái tờ giấy mình viết như vậy. Cái đó là như thế nào đây?
Cái đó là cái linh tánh con mở, và người mà theo con đó cũng rất friend với con, giúp con biết hết mọi sự việc trước.
À, cách đây 2 năm thầy có ghé thiền đường Vancouver đó, thầy có nhắn lại con là những gì con thấy là thấy được hết rồi, bây giờ chỉ cần ở nhà ngồi trụ một nơi thôi. Mình
truyền cái pháp cho họ. Có ai muốn tu mình giữ cho họ tu.
Nhưng mà mấy năm qua là có duyên cứ đi đây đi đó hoài. Cứ ta bà nơi này nơi đó hoài. Mà con đi đến đâu là con cứ một tháng nào là con cũng có chỉ 3-4 người pháp hoài. Nhiều lúc chỉ cả chục người mà.
Tôi chỉ dành ta tu. Cái đó là còn sướng hơn con đi làm. Chứ còn lớn hơn.
Anh thấy là có cái duyên nó đến hoài.
Cái đó tu. Ráng tu. À, có duyên tu nên tu, mà có duyên độ nên độ. Thấy chưa? Sau đó là mình không bị sai lạc.
Và cái sự mà thỉnh thoảng mà tâm trung tâm hồn á, mà nó bình thản thì những khi thời gian mà mình đến những cái mà những cái duyên nghiệp, những cái khảo đạo mà con thấy biết trước, mà con khi mà con nghĩ tiến cái xa nó hay những cái gì đó là có một cái gì nó rất ngăn chặn hết, cái đó có phải là cái thiên liên nó chặn con lại không đây?
Nó chặn lại để cho con có cơ hội tu. Cái tu á là cái quý hơn cái duyên nghiệp á, là thế gian này cũng như cái cầm vậy, nghe quán thông như thấy không, cũng như cái cầm không có làm gì được. Nhưng mà con muốn bay nhảy phát triển và cầu nguyện cho cha mẹ thì chỉ có cái tu thì mà tuổi trẻ mà kèm được cái tu rồi thường hại tốt lắm, tu được là tốt lắm. Thế nhiều người chịu không nổi nữa chứ, ha, con có cái ý chí đó là con sẽ cứu độ cứu nguyện khắp rộng và nhiều người sẽ được độ thường hại.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, hôm đi đại hội ở Las Vegas về, thì bữa đêm đó con ngồi thiền tại nhà đó, thì ở phía tay mặt của con đó, con thấy một cái gì không biết nữa, tự cái bên này dục nó ra một cái thiệt là nhanh. Thưa thầy, cái đó là cái gì?
Ở đây là trên đầu nó mở nhiều, thì ở dưới này nó chỉ ra, cái đó là thuộc về phản xạ, nó xuất đi rồi, nó không có trở lại được.
Dạ thưa thầy, hồi nãy con có hỏi cha, nhưng mà câu hỏi của con chưa rõ. Bây giờ con hỏi rõ hơn. Ngày 22 tháng 8, lúc 4 giờ 20 sáng, sau khi thiền thì con hay đọc kinh. Và kinh của con đọc là kinh Phổ Môn. Hồi nhỏ tới giờ đó, thì con đọc kinh Phổ Môn. Thì sau khi thiền xong rồi, con đọc một bài kinh. Con vô con nằm 12 phút sau đó, thì con nghe một cái tiếng nổ như cái thùng phi. Nó rớt xuống trên cái nền xi măng một cái to, thiết là bự, làm con giật mình. Con nhớ là đọc trong sách của thầy, con lật đật răng kề răng, co lưỡi, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ trong vòng một giây đồng hồ, ánh sáng trước mặt con đó, nó rất là nhiều, nhưng mà nó rất nhanh, trong vòng một giây đồng hồ là nó mất.
Thì cái đó là đúng đó, không có sao cái điểm mà ra, khi nó ra cũng như bong bóng mà thả lên không trung nó nổ cái bụng. Thì nó mở chỗ này, hay chỗ này, sáng trước mặt. Thấy không?
Ừ.
Rồi tương lai, nó sẽ thấy như cái chữ vạn chạy trước mặt. Rồi bây giờ nãy giờ cái đầu thấy sao? Còn nhức nữa không?
Con phải nhức mà con nó đa hơn rồi.
Bây giờ bớt chưa?
Dạ, bớt à.
Bớt nhiều ha.
Sau khi cái tiếng nổ đó, một tuần lễ sau, thì con thường thường đó, con ngồi thiền đó, con hay nhớ cái chuyện quá khứ, tích xưa, tích cũ, hoặc là chuyện trong trường học trò nó chửi con đó. Con nhớ hết, thì trong khi đó, cái con mở băng thầy, hay mỗi con để cái radio khích bên chỗ con thiền đó, hãy khi mà mỗi khi mà con nhớ như vậy đó, con mở cái băng niệm Phật lên, thì cái bữa đó con sai hồn, con nghe cái tiếng o, thiệt là nhiều bên lỗ tay trái của con, cái con tưởng là cái băng của thầy nó kêu o, con lật đặt con chụp cái tay xuống, nặng tắt cái radio, nhưng mà dở cái tay ra thì cái radio không có.
Cái quả càng nó xông lên thì không có gì hết, hả? Cái quả càng nó xong lên, nó không chảy nước mắt thì nó kêu o như vậy. Còn nó nghe tiếng o, thuốc ở trên này là khác.
Dạ.
Cái điểm là khác. Còn cái đó là thuộc về cái quả trong cái gian nó xong lên. Nó sẽ mở, mở quệ trang, quệ phế, quệ này, quệ nọ, nó sẽ mở lần lần mà nó phải xong ra. Nó mới mở được.
Thưa thầy, sau khi con soi hồn, con bịt lỗ tai lại, có khi thì con nghe thanh thản lắm, có khi con nghe như tiếng có con dê dê, nó kêu dê, yeah! Như vậy là sao?
Thì chỗ này nó mở nhiều, nó phải vậy, thấy không? Không sao, con cái đó không ăn chung mình.
Thưa thầy, con đi bác sĩ thì bác sĩ nói con có cái bệnh tim như thế này, là nó irregular beating, nghĩa là nó đập thường thường như vậy 10 cái, thì có một cái á, giống như cái cống vậy, ví dụ như cái mỏ thì gõ cốc cốc, một lát như cái chuông nó gõ một cái to, thì lúc đó thì con rung, như giờ con rung á. Cái điều con nó đọc như vậy thì có cái cách
chị gì? Chị đi uống linh chi đi.
Linh chi
thảo nó sẽ làm cho cái tim tốt hả? Nó mở cá nhân đó, nó đọc không có điều, đọc loạn cả vần.
Bác sĩ nói con có cái là trans noise trong cái tim của con.
Nhưng mà bây giờ uống đi, giờ mua linh chi uống, ha? Mua cái chai cái bột, uống cái đó, cái tim nó không có đập mạnh, sẽ bớt lại.
Cái đó mở huệ đâu có phải dễ, mà phải tu, cố gắng tu. Chứ đừng có nói tôi mong mở huệ, không có mong mở huệ. Tự nhiên tu rồi một ngày nào nó quân bình thì nó sao? Nó sao? Thì cái nguyên lý nó thế nào? Bởi vì mình nói hồn đánh lỡ Phật, cái điểm mình nó xuất ra. Nay một chút, mai một chút, rồi vượt qua cái khối óc này, vượt qua cái xương óc mình.
Sáng được.
Thì cái thanh này nó chớp với cái thanh kia,
mới sáng được.
Nó trở về cái đường đi đi lên, thay vì ở thế gian mình phải đi ngang, nhưng mà nó đi lên. Hai cái khác. Không phải xuống bộ đầu, lường điển nó vượt qua được bộ đầu. Vượt được chứ. Vượt được nó mới rút bộ đầu. Rồi nó phải, nó vượt ở từng đó. Nó ở từng này. Thì nó phải tập quán ở từng này, nó điêu luyện từng này đã. Rồi nó phải điêu luyện ở từng đi như vậy. Nó trở lại được từng như vậy. Nhiều từng như vậy. Và đi một vòng như vậy là biết bao nhiêu công chuyện. Học biết bao nhiêu bài. Mở trí. Rồi nó qua đây cũng học biết bao nhiêu. Mình thấy mỏng mỏng như thấy ông tiên hay thấy gì mà mình tới gần được. Mình chưa đủ trình độ. Mình nhắm mắt ngồi thiền mình thấy ổng như mình tới không được. Thấy ông đứng đó mà. Ông hiền đó mà mình tới không được. Mà có cái chỗ đó. Ráng về tu. Tu nữa thì tới tiếp xúc nói chuyện nó có gì đâu. Chứ không phải là tới rồi muốn đi đâu đi. Cho nên những người ở bên đảo qua Mỹ tới tôi muốn đi đâu đi, đi đâu được. Đi đâu cũng mấy giờ máy bay đi thử coi. Xe cũng là mấy tiếng đồng hồ, ha không? Không phải dễ đâu, phải đủ điều kiện mới đi tới được. Chứ không phải nói âm thanh như thế gian. Người ta thần giao cách cảm là vậy, bằng điển không nhanh lắm. Nên bây giờ con người với con người nói chuyện còn nhanh mà. Nhanh chỗ nào? Bấm telephone là nói rồi. Bây giờ telephone truyền hình nữa còn thấy mặt nhau nói chuyện nữa. Thấy mặt nói chuyện nữa thấy không? Rồi nó đi tới nữa. Mà cái nền tảng văn minh mà con người tìm tàng được cái điển trong con người là giải pháp với cái đó nè. Nói chuyện nhau được rồi. Cái ý nó gửi tới là được rồi. Thằng kia nó biết rồi. Cho nên hồi đó tôi có, hồi tôi mới tu hơi kha kha chút đó. Thì đã mình đã không tiền mình tu, mà biết ông Tư cần, ông kêu. Thì ở nhà nó tôi khùng, cho nên ông Tư kêu mấy tôi cũng đi hết. Đi bộ đi, cũng đi đi tới. Đó, ông nói trời, tôi đợi bạn lâu quá. Đợi bạn lâu quá. Vậy. Thì ông thử, dạy đủ chuyện đó chứ. Đi giữa đường. Có cái cách mình muốn đi kiếm nhà. Cái điển này nó mở rồi, em muốn đi kiếm nhà. Rồi thì chị Tư dặn thường ở Sa Đéc á, muốn đi kiếm nhà chị, mà hồi nào giờ không biết đi Sa Đéc. Đi rồi thế nó. Đi tới, đi đại rồi nên sao? Tới xe rồi cứ đi đại, đường nào cũng đi hết. Đi cái, tự nhiên tới đó cái luồng điển mình đi á, nó phóng ra. Tới đó cái nó hồi lại. Nó hồi nặng cái đầu rồi, mình dồn vô thấy mẹ con nó ngồi ra. Tôi không có biết, không lấy địa chỉ mà tôi đi tới nhà. À lấy điện nhận đi. Nó hồi, tới đó nó hồi là muốn đi nữa không được. Đó cho nó hay, hay chỗ đó. Chứ cái điện nhanh mà. Chứ nói về điện, người tu chưa có nghe nó thấy lạ. Mà ráng tu rồi, sẽ thấy sung sướng vô cùng. Tôi nhắc cho biết rồi. Nhắc cho biết rồi. Tự nhiên nôn nao ở nhà ngồi cứ nhớ tôi. Lẳng lặng nhớ. Tôi sao nhớ ông Tám. Ông nhắc tôi chưa dù gì. Mà biết được telephone bay cái là tơ.